Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi do anh Bùi Hữu Liêm phụ trách. Vâng, Nguyên Hoàng xin chào anh Bùi Hữu Liêm ạ. Hello. Ủa, tự nhiên không nghe rõ tiếng Anh trên đường dây. Anh
quốc tế phụ nữ thì muốn có, mặc dù nó trễ đi 2 ngày nhưng mà không có cái cơ hội để nói chuyện trên đài. Thành ra dự trù có một cái chương trình liên quan tới vấn đề để vinh danh những người phụ nữ, trong đó có Nhã Quyên, mà cũng không có nghĩ ra Nhã Quyên bữa nay cũng không có mặt. Thì khi nào Nhã Quyên nghe lại replay cái chương trình thì cũng là có để vinh danh Nhã Quyên. Đó là về hôm nay thì muốn nói chuyện về một cái cuốn phim ra vào cái ngày 8 tháng 3 là ngày mà vinh danh quốc tế phụ nữ đó. Thì về cái cuộc đời và sự nghiệp của Sơ, không biết cái người Việt mình gọi là, sau này thì là gọi là mẹ cũng được, là vì Caprini là sau này là cái vị thánh đầu tiên của Hoa Kỳ mà được được tòa thánh phong tặng chức thánh, đó là được trình bày qua một cái phim tên là Caprini, là tên của bà, và dựa vào cái sự thật về cái cuộc đời của Sơ Caprini.
Vâng, vậy thì xin anh nói qua tiểu sử của Sơ Caprini thưa anh.
Dạ, thì Sơ Caprini là người Ý. Thì khi Sơ phục vụ dưới cái Đức Giáo Hoàng thứ 13, thì vào cái cuối thế kỷ 19 cho tới đầu thế kỷ 20 khoảng thời gian đó thì cái di dân của gốc Ý qua Mỹ rất là đông, Italian immigrant đó, thì qua như cái nước Mỹ vốn là cũng là nước của di dân, nhưng mà những cái di dân đợt trước thì là từ Anh hay là Ái Nhĩ Lan hay những cái nước đó, là những cái tầng lớp đầu tiên di dân mà lập quốc. Rồi còn Italian đó thì họ qua vì vào cái thời kỳ đó thì kinh tế Mỹ cũng khá thịnh vượng rồi, thì họ chỉ vì nước Ý nghèo quá thì họ mới qua để có một cái cuộc sống mới. Thành ra cái khoảng thời gian đó thì cái di dân của người Ý qua rất là đông. Thì sau này thì từ những cái người làm mafia bố già, hoặc là nhiều người sau này rất là thành công của đều là gốc Ý, như ông thị trưởng Guiani của New York chẳng hạn, cũng là gốc Ý. Thì ở New York City là cái nơi mà cái người Ý nhập vô sống rất là đông. Thì cái thời đó lúc đầu thì cũng có nhập nhiều cái chuyện về kỳ thị, rồi những cái chuyện họ chỉ làm những cái việc lao động làm dưới, nhưng mà cũng bị sự phân biệt rất là nhiều về mọi thứ khác. Thì Sơ Caprini là Sơ có cái tâm nguyện là muốn, nghĩa là lập những cái viện mồ côi để giúp đỡ những trẻ em bất hạnh ở trên thế giới. Mà Sơ muốn là thành lập, muốn bắt đầu từ bên Trung Quốc, bên East đó. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng thì lúc đó với những cái tình hình của nước Mỹ như vậy, người Ý vậy, thì Đức Giáo Hoàng mới nói rằng là nếu mà Sơ có cái tấm lòng vậy thì đi qua bên West trước, tức là đi Hoa Kỳ trước, rồi sau đó sẽ, nếu mà giống như ý sư muốn có một cái gọi là một cái empire của hope, tức là giống như một cái đế chế mà của sự hy vọng, chứ không phải đế kiểu đế chế La Mã hay các thứ khác, mà gọi như một cái chuyện gì to lớn, một thế giới của cái những cái niềm hy vọng á, thì Sơ sẽ đi qua được bên miền đông thôi. Thì Sơ qua vào đầu cái thời kỳ đó là sau cái Civil War của Hoa Kỳ. Thì cái nước Mỹ lúc đó cũng đã là, theo như trong phim, tức còn cái chuyện ngày xưa, là cũng là một cái nước hùng mạnh rồi, mặc dù non trẻ. Thì những cái tầng lớp mà của di dân Ý thì coi như cũng là ở một cái second season, chứ không được vào những cái giới quý tộc, là cũng di dân mà ở những cái established qua một vài đời gì trước đó rồi. Thành ra là gặp đi nhiều cái vấn đề, cũng không có được đối xử tốt lắm về vấn đề bệnh hoạn y tế hay là những công việc làm, những cơ hội này nọ, thì cái bối cảnh lúc đó là ở những cái nơi khác, giống như những cái ổ chuột vậy, những cái nhất là những cái trẻ em không có cha mẹ nữa, mồ côi cha mẹ qua đó rồi bị bệnh mất cái gì đó, thì cuối cùng là sống vất vơ vất vưởng ngoài đường. Thì sơ qua với cái tình trạng như vậy, nhưng mà sơ là một cái người rất là có cái tấm lòng nhân từ và có những cái ý chí rất mạnh mẽ, và lại là cũng là một cái người có đầu óc kinh thương rất là giỏi, mặc dù cái kinh thương đó nó chỉ là phục vụ nhân loại thôi. Thì sơ đi tới những cái thành lập là viện mồ côi để giúp cho những cái trẻ em mà sống như những đúng là ổ chuột thiệt, thì là ở những cái dưới hầm cầu, những cái chỗ đó. Thì cho tới khi thành lập được một cái viện mồ côi, rồi thành lập cái bệnh viện đầu tiên, rồi sau đó rất là nhiều cái bệnh viện, thì anh Nguyên Hoàng thấy, với quý thính giả thấy là bây giờ những cái nhiều, không biết bây giờ nó cũng bị screen down, đóng cửa rồi một số, như ở California, nhưng mà những cái bệnh viện mà do nữ tu, những cái vị sơ điều hành của những cái bệnh viện công giáo đó, thì nó cũng là những cái hậu thân của những cái thời kỳ là sơ đó đã lập rất là nhiều cái bệnh viện, không những nước Mỹ và các ở trên thế giới nữa. Thành ra cái sơ được sau này được phong thánh qua như mẹ Caprini, là Mother Caprini, là được tòa thánh La Mã phong là thánh đầu tiên là tại nước Mỹ. Thì coi như sơ là người Ý, nhưng mà cũng là người Mỹ gốc Ý. Đó, thì mình qua cái phim đó mình cảm thấy rằng là cái nước Mỹ đã tiến rất là xa nhiều so với những cái kỳ thị, những cái chuyện mà sơ lúc đầu làm để mà nghĩa là chống lại được những cái thế lực của những trong chính quyền địa phương, từ thị trưởng các thứ khác, khi họ nhìn vào cái cộng đồng người Ý nó khác xa rất là nhiều. Bây giờ cộng đồng người Ý thì nó rất là mạnh, Mỹ gốc Ý rất là mạnh ở bây giờ. Thành ra Việt Nam mình thì cũng qua vào những thời kỳ rất là sau, cũng không có bị đến nỗi giống như cái những thời kỳ đó. Thành ra nếu mà ai nói là nước Mỹ vẫn còn kỳ thị nhiều thì thấy mình tiến rất là quá xa rất là nhiều rồi đó. Thành ra cũng nên hãnh diện cái nước Mỹ có tới ngày hôm nay, ở những cái vấn đề kỳ thị nó không, gần như không thấy còn nữa. Đó là cái phim đó rất là đáng để coi, mà nó được cái tổ chức làm phim á, là nó gọi là Angel Studio, thì họ có cái chương trình là nếu mình thiếu hụt tiền bạc, mình cũng có thể xin để có cái vé phi, mỗi người một vé, có thể một người xin được mấy vé đó để cho gia đình đi coi. Thì rồi họ lấy tiền đâu? Thì là những người mà coi thấy phim này nó đề cao lên cái tấm lòng cao cả, cái humanity, cái phụng sự của cộng đồng, phụng sự của người dân, cái tình thương bác ái nhân loại á, thì có thể là gọi là forward ticket, tức là mình trả trước để giúp cho những cái người không có điều kiện tài chính cũng được đi coi phim miễn phí. Thành ra cái đó thì vô cái Angel Studio / free ticket, có chữ S á, thì có thể request được những cái free ticket. Còn nếu mà muốn đóng tiền thì đó, nó mới release vào ngày thứ sáu vừa rồi. Thì một phim rất là đáng để đi coi.
Vậy là cái phim này là nói tiếng Ý hay là lồng tiếng Anh thưa anh?
Tiếng Anh đó, như là vẫn là phim Mỹ. Thành ra thỉnh thoảng nó có thể có một số cái đoạn có thể nói tiếng Ý và phụ đề, nhưng mà phần lớn là tiếng Anh, bởi vì họ nó cũng tập trung cho những cái người Ý mà người Mỹ gốc Ý. Thành ra nó thì áp dụng để cho những người thế hệ của người Mỹ gốc Ý, cũng giống như mình là người Mỹ gốc Việt ở đảo Hoa Kỳ nó có nhiều đời rồi, thành họ thấy cái phát xuất của từ đó, thành ra phim là phim Mỹ vậy.
Vâng, thì đương nhiên chúng ta biết là cái tiểu sử của mẹ Carbini thì là ở sinh ở Ý rồi mới qua Mỹ sau này. Thì đương nhiên là khi đến Mỹ rồi thì bà vẫn tức là phục vụ cho những người di dân gốc Ý thời đó là chính, phải không anh? Thì
lúc đầu là như vậy. lúc đầu là vì cái những bệnh viện lúc đó nó có những cái bối cảnh giống như một cậu bé mà sau này là cũng nằm ở trong cái viện mồ côi của sơ đó, của mẹ đó, là bà mẹ bị một cái cơn sốt tai phun một cái thời đó nó nhiều cái bệnh dịch lắm hay là gì đó, thì lấy một cái xe đẩy để chở mẹ đi vô, họ không tiếp, họ coi như Italian là một cái nào họ chỉ có nghĩa là phục vụ cho những cái bệnh nhân người Mỹ thôi, người Mỹ thì cũng Mỹ di dân nhưng mà ở một cái tầng lớp khác rồi đó, nhiều khi họ không phải là cái first generation nữa, cái first generation là đã từ 1700 trước 1700 mấy rồi đó, thì cái đó là first generation, thì tới một gần cuối thế kỷ 19 là nó cũng đã tới mấy đời rồi, còn cái dân Ý thì cái di dân qua vào cái thời kỳ đó là cũng sâu với những cái lớp di dân khác, thành ra lúc đó ở vị và bị đối xử cũng không có được, cũng có một số người thành công, trong đó nó cũng có những người mà tài giỏi về vấn đề giống như performance opera hay gì đó thì họ cũng thành công, họ cũng đóng góp được trong cái xã hội, thì họ ở một cái lên, nhưng mà phần lớn của những người qua ở thế hệ đó thì lao động qua thì cũng đâu có những chương trình dạy dỗ để họ có thể nghĩa là tiến lên được. Rồi những cái người nhiều khi qua chán đời giống như cái cậu bé đó thì cha tuyệt vọng đi tìm cái thế giới mới, mà gặp những cái chuyện tuyệt vọng thì tự tử, rồi mẹ thì bị bệnh dịch chết thì cố thành cậu mồ côi, rồi cũng ở trong những cái hầm cầu rồi những cái chỗ dưới cống rãnh rồi này nọ, thành ra nó cảnh ra một cái sự bi thương, mà trong khi cái contrast là lúc đó người ta đã cũng vẫn đã tuyên bố nước Mỹ là coi như hùng mạnh nhất thế giới rồi, thành ra mình đâu có biết là lúc nào người nước Mỹ đã thành công như vậy, thì nó cả 1900 là đã người những cái nước khác, những cái người khác để công nhận nước Mỹ đã có cái sự hùng mạnh rồi đó, nhưng mà vẫn có những cái second class, những cái di dân rất là thì ở di dân nó không thành công, thành ra cái đúng là như anh nói vậy, nhưng mà sau đó thì bà phục vụ cả cái của nhân loại về sau, thì những cái thời sau thì trở thành là những cái bệnh viện bây giờ run bởi những nữ tu đó, thầy cái có một cái câu rất là hay, nhưng mà đó thì mình phải nghĩ theo cái chiều hướng khác, thì khi mà đấu tranh để mà thuyết phục cái vị thị trưởng của thành phố đó là bà đã mua được một cái tòa nhà để xây làm bệnh viện, rồi cái tự nhiên là bị arson, tức là bị người ta đổ xăng ra đốt cháy, thành ra bà thấy những cái tình trạng nguy cơ đó, bà tự nhiên giật mình, bà ở lại trong cái lúc đó chỗ đó, bà đã không biết tiên đoán chuyện gì mà chưa đăng thời gian construction, bà ở đó thành ra mới biết được cái vụ hỏa hoạn, thì dập tắt thì nó cũng cái tổn thất nó cũng không đến nỗi nặng lắm, nhưng mà sợ những cái chuyện có thể xảy ra được, bà tới áp lực với ông thị trưởng đó, thành ra cái ông thị trưởng đó thì rất là thán phục, từ giận dữ bà từ đi, bà dùng nhiều cái hay lắm, bà lúc đầu bà tố ông kia là có thể dính vô, là ông kia nổi giận thì không có major nào họ dính vô những chuyện scandal đó, mặc dù họ không ủng hộ, rồi tới thuyết phục là cuộc bầu cử của ông cũng sắp sửa tới, rồi bà có những người đồng minh của bà viết trong tòa soạn New York Times, họ cảm nhận được cái nỗi khổ của những người gốc Ý, thì những cái áp lực đó làm ông kia phải thay đổi, thì ông mới nói một câu là nếu phải bà là đàn ông thì đại khái là một cái người chính trị giỏi gì đó, thì bà trả lời là có nhiều chuyện người đàn bà còn làm tốt hơn cái người đàn ông nữa, làm nhiều chuyện mà người đàn ông không làm được đó, nhưng mà mình nghĩ trên khía cạnh không phải là một người mẹ hay là một người vợ của một gia đình riêng, mà trong trường hợp này bà là đi tu từ nhỏ tới lớn không có cái gia đình gì hết, thì nó nói lên cái sức mạnh của người phụ nữ, thành ra muốn dùng những cái buổi hôm nay mình nói chuyện để cũng để vinh danh của những người phụ nữ nói chung và những người phụ nữ Việt Nam, và trong đó có cô Nhã Quyên xinh đẹp xuống công viên của cái chương trình Cùng Nhau Học Hỏi, tiếc là cô không có mặt ở đây thì chắc kỳ này cô sẽ cảm nhận, chứ cũng không có debate gì khi mình nâng cao lên, hai anh em mình nâng cao lên cái giá trị của người phụ nữ, đúng không anh Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng từ xưa đến giờ là hay đi tán gái, nhưng mà đúng là phải nể anh Bùi Hữu Liêm. Anh lâu lâu anh tán một lần mà nghe quá quá mùi anh. Đúng là
không, thì bây giờ như vậy anh Quyên Hoàng á, nên áp dụng kể lại để mình bây giờ không có liếc cô hàng xóm nữa, mà chặn cô hàng xóm lại nói ra một chuyện, mọi chuyện thì nói à, cái câu chuyện lên đài anh Hữu Liêm kể lại chuyện của tụi mình không có dính líu gì hết, mà mình coi như mượn người khác mà để nói lên ý nghĩ để vinh danh những người phụ nữ, trong đó có vợ anh Nguyên Hoàng và những người khác, thì cái chuyện đó mọi người nghe đều tán thán hết, chứ không phải là mình chỉ có khen cô hàng xóm không, là phụ nữ hàng xóm thì mới vinh danh, còn phụ nữ trong nhà thì không vinh danh, mình vinh danh hết tất cả mọi người, người vợ, người mẹ, người phụ nữ hàng xóm, tất cả bạn đồng nghiệp rồi này nọ, thì là thì nó nói lên một cái sức mạnh mà của cái mẹ Caffini, thì cảm thấy Vũ Liêm thấy thán phục. Mà nếu mà nói lên, Vũ Liêm cũng không hẳn là tôn giáo, là công giáo gì, nhưng mà nếu nói lên theo ở một cái quan điểm của cái người theo công giáo, thì chắc là bà phải có một cái connection, một cái được ơn điển thực sự từ Thượng Đế, từ Đức Chúa, để có một cái sức mạnh, một cái vấn đề là cứ thuyết phục được những cái trở ngại, thuyết phục từ ông Hồng Y, thuyết phục từ ông Đức Giáo Hoàng, thuyết phục những ông tổng giám mục ở những cái địa phận ở Mỹ, ở New York, để mà có thể thực hiện được những cái điều của cái hoài bão của bà, thì như vậy cái sức mạnh đó phải ghê gớm lắm. Chứ còn về cái vấn đề mà yêu thương đồng loại, làm cái này nọ thì cũng rất là nhiều người, nhưng mà tại sao có những người nó có một những cái tha lực mà mạnh mẽ như vậy, còn những người khác nhiều khi mình cũng có tấm lòng vậy, mình cũng, nhưng mà mình đi cũng gặp nhiều cái trở ngại khác, mình cũng chỉ được thành công ở một cái mức độ nào đó, nó không phải thành công cá nhân, nhưng mà cái hoài bão của mọi người cũng không ai thực hiện được một cách tài giỏi, thì bà phải có những cái trí tuệ bằng cách sử dụng đó để áp dụng cho cái vấn đề hoài bão chung, chứ không có cái gì là cái quyền lợi của cá nhân hết. Thành ra cái phim đó là đề nghị anh Nguyên Hoàng nên nên đi coi trước với vợ mình, sau đó cái đi coi với hàng xóm, cô hàng xóm, rồi đi coi với Nhã Quyên chẳng hạn vậy. Thì cái đó là một cái vấn đề trong sạch, một vấn đề để mình muốn vinh danh người phụ nữ thôi.
Vâng. Lúc nãy anh nói có trích một câu trong phim, mà không biết ngoài đời có phải mẹ Carbini nói như vậy không, nhưng trong phim anh có nói câu là bà nói rằng là có những chuyện mà phụ nữ làm tốt hơn đàn ông rất là nhiều. Thì Nguyên Hoàng đồng ý như vậy, và Nguyên Hoàng nghĩ nói rộng ra, hiện giờ trong hệ thống đạo Công giáo thì chỉ có đàn ông mới làm linh mục được mà thôi, tức là làm cha thôi. Thì Nguyên Hoàng nghĩ nếu mà phụ nữ cũng đảm nhận vai trò tương đương với linh mục thì thay vì gọi là cha thì mình gọi là mẹ, mother. Thì Nguyên Hoàng nghĩ có những ví dụ như xưng tội thôi, đừng nói cái chuyện khác cụ thể như xưng tội đó. Lâu nay thì trong Công giáo thì xưng tội là với linh mục là đức cha. Nhưng mà nếu có nhiều chuyện như phụ nữ, nếu mà xưng tội với người linh mục là phụ nữ, thì Nguyên Hoàng nghĩ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi xưng tội. Thì Nguyên Hoàng chỉ đưa một thí dụ vậy thôi, còn rất nhiều chuyện khác mà Nguyên Hoàng nghĩ trong tôn giáo phụ nữ làm tốt hơn rất nhiều đàn ông. Cho nên không phải là Công giáo hay là Kitô giáo, mà mọi tôn giáo khác, phải không anh Bùi?
Đúng như anh Nguyên Hoàng nói. Thành ra khi bà nói câu đó thì nó khác với một người phụ nữ bình thường của mình, không thể interpret ra là phụ nữ sinh được con, người đàn ông sinh được con, thì đúng là như vậy. Nhưng mà mình cứ nghĩ qua cái cuộc đời của bà từ nhỏ tới lớn là dấn thân vào cái phục vụ, thì như vậy bà phải có một cái ý nghĩ, bà nói khi câu đó bà nói ở một cái khía cạnh khác, một cái sức mạnh, một cái chuyện khác, chứ bà không thể nói cái chức năng của người phụ nữ bình thường được đó. Thành ra mình mới thấy cái vị trí cao cả mà đề tính thuyết phục của cái người phụ nữ đó, nó có cái những cái vấn đề, cái tấm lòng quyết định. Thành ra mình nghĩ lại, mình nên phục và mình nên phải nhìn hiểu sâu xa ra ở cái khía cạnh của người phụ nữ, cái sức mạnh của người phụ nữ. Nó thành ra bộ phim rất là tán thán, qua một phim tôi thấy cảm động vô cùng và rất là muốn đi qua thêm nữa đó, quay lại lần thứ hai nữa để cái vậy vậy để mình thấy được rằng là cái nó làm cho người ta có cái ý chí, cái thấy cái vấn đề cái thế giới nó. Thì có nói thêm một câu là nó bà nói một cái người một cái rất quyên quyết thì là bạn thích cái thế giới như thế nào đó, mà không có dừng lại. Người ta có thể nói như muốn vậy như vậy, thì bây giờ bạn sẽ nên làm gì để đạt được những điều đó. Tức là bà là một cái người hoạt động, một cái người không chỉ mơ màng cái chuyện mà là một cái người dấn thân thực sự, một cái người thì đã cái phim đó coi cái sự lăn xả của bà như vậy, mà bà thêm một cái điện sức mạnh, thì mình tin tưởng rằng nó có những cái vấn đề phép lạ. Bởi vì bà khi ở bên Ý á, hồi xưa là bà bị bệnh, bà bị giống như là một cái accident nào đó, là bị giống như là sắp sửa chết đuối hay gì đó. Rồi bác sĩ khám ra là cái phổi của bà là cũng khó sống về sau này đó lắm. Rồi họ tiên đoán là có chỉ có 5 năm thôi. Nhưng mà sau này á, thì khi bà qua, bà cũng hoạt động quá nhiều đi, thì người ta lại nói là bà, ông bác sĩ mà thiện nguyện mà người ta gửi bà tới để gặp ông đó đó, chứ cũng hồi đó đâu có ai mà trích tin cho Ivan có sơ hay không của người Ý. Thì ông đó nói 5 năm là hơi nhiều, bà chỉ sống 2 năm thôi, nhưng mà bà còn kéo dài sống mấy chục năm sau, cho tới khi bà sống được tới 67 tuổi. Thì cái thời tuổi đó cũng không phải gọi là yếu gì lắm, cũng là thọ rồi cái thời kỳ 1900 cái thế kỷ đó, thành ra như vậy. Dạ, thành như vậy á là bà đã vượt qua những cái chuyện khác, mà cái đó thì mình coi như không biết là dù cái số mệnh và hoặc là những cái phụ trợ khác để cho bà trở thành một cái vị thánh thì được sự soi sáng như thế nào. Thành ra cái phim đó nếu người Công giáo cũng nên ráng đi coi, mà nếu người không phải tôn giáo đi nữa cũng sẽ thấy được là một cái tấm gương. Mới chứng tỏ rằng là bà là được người vị phong thánh đầu tiên ở Mỹ. Tại sao cái ông tổng ông Hồng Y hay là coi như Archbishop coi hết cái Hoa Kỳ lúc đó cũng là cái người không được phong thánh, mà bà là một cái người bình thường, một vị sơ bình thường thôi lại được phong thánh. Thành ra như vậy là những cái việc làm của bà như thế nào mà đã thuyết phục luôn được từ giáo hoàng tất cả mọi thứ khác, thì cái đó cái sức mạnh nó rất là lớn. Thành ra họ ra vào cái ngày mà vinh danh quốc tế phụ nữ đó. Thành ra mặc dù nước Mỹ mình thì không có Mother Day các thứ khác, nhưng mà gọi là không có vinh danh một ngày nào cho phụ nữ hoàn toàn đó, thành cái ngày quốc tế phụ nữ. Thì
cái này thì Nguyễn Hoàng theo... chen vào nói anh, bởi vì ở nước Mỹ này là một năm 365 ngày thì ngày nào cũng là ngày của phụ nữ thôi, chỉ có đàn ông mình là cái năm nhuận là có ngày 29 tháng 2 thì may ra là cái ngày đó dành ngày cho đàn ông, thưa anh. Cho nên cái câu anh nói vừa rồi
là thì... như vậy anh em mình cũng đạt được cái giải rằng là coi như tôn trọng phụ nữ. Thì hy vọng là Nhã Quyên nghe cái này thì những lần sau thì găng ro để trong tình anh em thôi, chứ còn nghĩ rằng là anh Ngã Quy, anh Nguyên Hoàng và anh Vũ Liêm vẫn là người tôn trọng phụ nữ.
Vâng, Nguyễn Hoàng không những tôn trọng mà còn mê phụ nữ nữa, thưa anh. Vâng, và rất tiếc là thời giờ cũng đã hết rồi. Kính mời anh Bùi Hữu Liêm gửi lời chào đến quý thính giả, thưa anh.
Thì Vũ Liêm xin chào anh Nguyên Hoàng. Hôm nay mình còn đất một cái chương trình, thành ra quý vị nên search vô cái tên Caprini. Đó là cái tên của cái cuốn phim mới ra ngày thứ sáu vừa rồi. Nếu mà quý vị không có vấn đề tiền bạc thì có thể xin request, tại vì những cái vé phi đó do những người mà họ ủng hộ, để họ ủng hộ cho những người khác để được đi coi. Dạ, xin cảm ơn mọi người.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.